Bài thứ 88 là Pháp Luật Thiền. Niên hiệu Nguyên Hòa, chứ không phải là Niên Hòa. Niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ tư, tức là khoảng 809, thì vua Hiến Tông mời sư về triều. Quan Thị Lan, Bạch Cư Dị, tức là Bạch Lạc Thiên, thường hỏi sư, đã nói là thiền sư, sao còn thuyết pháp? Cái này thì cũng là nhiều vị là cũng hay có cái ý như thế này đó. Thiền sư còn thuyết pháp chứ nữa, thấy không? Thiền sư thì phải nói thiền, chứ sao thuyết pháp? Cho nên ông Bạch Lạc Thiên hay là Bạch Cư Dị, ông cũng hỏi như vậy. Nghĩa là ngài đã là thiền sư, sao còn thuyết pháp? Thiền sư mới đáp: Vô thượng Bồ Đề, trùm ở thân là luật, nói ở miệng là pháp, hành ở tâm là thiền. Ứng dụng ra thì có ba, rốt lại chỉ là một. Ví như sông Hồ, sông Hoài, sông Hán, tùy chỗ đặt tên, tuy có khác, nhưng tánh nước vốn không hai. Thì như vậy, mấy huynh đệ đọc kỹ này thì mới thấy mình bây giờ là khế hợp. Khế hợp. Như vậy thì để thấy rõ, ngay chỗ này đã nói lên cái ý chỉ thiền giáo không hai rồi, thấy không? Rõ ràng ngài đã nói lên cái ý chỉ cho mình thấy rõ thiền và giáo không hai. Nếu mà một bề mình chỉ lo mình tách biệt ra là thiền là giáo khác rồi, cái thì đứng trên cái mặt này mà chỉ trích cái mặt kia, thấy không? Thì ngay khi chính cái tâm mà chỉ trích đó là cái tâm sanh tử rồi, thấy không? Tức là đứng bên đây chỉ trích bên kia thì chính cái tâm đó là tâm sinh tử rồi. Còn nếu mà thật là cái người đã đạt đạo thì sao? Thì thấy rõ thiền giáo thì cũng không có hai, không có trái. Mà cái trái là ở chỗ nào? Trái là ở chỗ cái tình chấp của mình, do cái tình chấp của mình đó mà thấy khác thôi. Chứ còn cái pháp thì nó đâu có hai, đâu có lỗi, thấy không? Nếu mà đã thật sự mình giác ngộ á thì sao đây? Nếu mà người thật sự giác ngộ, nếu thật sự giác ngộ thì nói ra cũng từ cái ánh sáng giác ngộ đó mà phát ra chứ gì, thấy không? Mình đã thật sự giác ngộ rồi thì mình nói cái gì cũng từ ánh sáng giác ngộ đó mà nó phát ra thôi, thấy không? Rồi mình hành động tới lui qua lại thì sao? Cũng từ ánh sáng giác ngộ đó mà nó biểu hiện, thấy không? Nói năng qua lại, đi tới đi lui thì cũng từ ánh sáng đó nó biểu hiện. Thì như vậy là luôn luôn không có rời ánh sáng đó, không có chỗ nào mà thiếu sót hết, thì như vậy mới gọi là toàn giác, mới thật sự là giác, thấy không? Còn nói là giác ngộ là, thấy không? Mà rồi còn chia, còn chia ra là thiền khác, giáo khác, thì là giống như là trong có tâm khác, thấy không? Rồi có thân khác, miệng khác, chia ra ba chỗ như vậy thì tức là sao? Giống như là nói khác nhưng mà làm khác. Thì chia hai thành ra nói khác làm khác rồi. Mà nói khác làm khác thì sao? Thì chưa phải thật sự, không? Còn người đã thật sự rồi á thì nói và làm không hai. Cho nên mới gọi là sao? Hành giải tương ưng, danh vi viết cổ. Hạnh là làm, không là sống, giải là hiểu, chỗ làm chỗ sống với chỗ hiểu nó không ai thì đó mới gọi là cổ. Thì như vậy ở đây thì cũng như vậy đó, không? Nếu mình thật sự mình sống trong đó rồi, có chỗ sống thực sự rồi thì nói ra cũng từ chỗ đó mà nó phát ra, rồi hành động cũng từ chỗ đó mà nó biểu hiện ra. Thì vậy là luôn luôn không rời nơi cái tự tánh đó, thì như vậy mới là thực sự, là đã thực sự sống, không? Thì từ chỗ đó mình mới thấy. Vậy thì nếu mà thật sự mà mình đã thấu suốt là sống được thiền rồi thì có chê bai gì nữa không? Chê bai giáo rồi chê bai luật gì nữa không? Thì thật thì giáo hay là luật thì đâu có lỗi, mà cái lỗi là tại người thôi, người chấp vào đó rồi mà mắc kẹt vào trong đó thì cái đó mới là cái lỗi thôi. Cho nên là nếu mà mình mà thật sự rồi sống rồi mà chê bai giáo là thế này thế kia, rồi lực là chấp tướng rồi đó, thấy không? thì như vậy không ngờ chính nhà mình chấp không hai đó. Bây giờ nếu mà mình thực sự mình sống trong này rồi á, thì đã thực sự mình có chỗ sống rồi, thì mình những cái việc làm của mình, những cái hành động, những cử chỉ của mình nó biểu hiện ra đều thành lực hết. Không cần mình không có cố giữ, nhưng mà nó đã tự nó thành lực, luôn luôn là sống ở trong sự tỉnh giác rồi. Thì mình không có cố giữ, nhưng mà những hành động của mình nó đều là thành lực. Còn nếu mà mình ví dụ mình nghĩ rằng cái những cái lực này là cái hình thức nó bó buộc, mất tự do quá, rồi mình phải coi như là mình là tu thiền mà phải vượt qua mới tự do, phải không? Phải không? Đó. Nhưng mà khi mình có cái niệm đó thì sao? Thì chính mình đã tự mình trói buộc vào cái đó rồi, mình bị nó trói buộc rồi, cho nên mới cố vượt ra. Còn nếu mình không có trói buộc, sống ở trong cái chỗ đó thì cũng như là thí dụ cũng như là ta, trong nhà thiền thì nói là ở trong một hạt bụi thì cũng là sao chứa đầy cả đại thiên rồi, thì mình sống ở trong một cái coi như là sống ở trong một cái phòng kính, là một phòng chừng 2-3 thước vuông nữa thì mình cũng thấy nó rộng thênh thang rồi, thì có cần gì mà phải có cái niệm là phải thoát ra, phải không? Còn khi mình đã có cái niệm thoát ra là tự mình bị nó trói buộc rồi, bị cái đó nó trói buộc cho nên mới cố để mà thoát ra. Thì mà cái chỗ đó là cái chỗ rất là tế nhị, dù mà mình không có thực sự sống thì dễ mắc kẹt ở đó. Cho nên nghĩ rằng mình tu thiền là phải tự do, phải nghĩa là phóng khoáng rồi, chứ tại sao lại giam mình trong một cái khuôn khổ như vậy? Nhưng mà khi có ý niệm đó là mình đã bị cái nó trói buộc trong đó. Còn thực sự á, thì nếu mà mình là cái người thật sự sống thì ở chỗ nào thì tùy duyên chỗ đó thôi nha. Nghĩa là ở trong cái nghĩa là trong cái chỗ khó khăn thì mình cũng sống trong khó khăn, ở trong cái chỗ dễ dàng thì mình sống trong chỗ dễ dàng, đâu đâu sống cũng tự tại hết, không có gì mà vướng mắc hết, thì vậy mới thật sự, phải không? Nghĩa là ở trong một cái khuôn khổ nhưng mình cũng thấy không có gì trói buộc hết, thì vậy mới là thật sự là tự do, phải không? Rồi sống ở trong cái chỗ thoải mái mà mình cũng không có mất cái giới lực, nghĩa là dù ở trong cái chỗ thoải mái đó mà mình không có vì cái đó mà mình đánh mất mình, thì như vậy mới thật sự. Còn cái này thấy chỗ này coi như là nó bị trói buộc rồi mới cố vượt qua để sống cho thoải mái, thì khi mà ra cái chỗ thoải mái đó thì sao, dễ mất mình như chơi, bởi vì nó còn có cái niệm đó, có niệm hai bên, phải không? Thì là mấy chỗ đó là mấy chỗ rất là tế nhị, nếu mà không có thực sống thì rất là dễ mắc kẹt. Dễ mắc kẹt rồi thì đó, rồi mình ôm cái kiến giải đó đó, mình cho là phải, phải cho nên rồi chính vì mình chấp là phải đó, rồi mình phải thực hiện theo cái đó, thành ra nó thành ra cái ngã kiến của mình nữa. Thành ra một cái bệnh này nó kéo qua cái bệnh khác, vậy cho nên phải khéo hiểu cái chỗ đó là cái chỗ nó sâu xa. Cho nên để nói kỹ lại á, thì mình đã thật sự mình có chỗ sống này rồi, thì sống ở chỗ nào cũng là coi như là cũng là cái chỗ sống của mình hết, không? Các vị ngày xưa nghĩa là dù cho nghĩa là sống ở ở trong người ta nói là sống ở trong tù cũng như sống bên ngoài vậy thôi, không? Phải không? Sống trong tù cũng như sống bên ngoài vậy thôi, thì đâu có gì mà trói buộc, phải không? Thì vậy mình vậy, dù sống ở trong cái khuôn khổ, nghĩa là ở trong cái hoàn cảnh là khuôn khổ thì mình sống trong cái khuôn khổ, ở trong cái hoàn cảnh là tự do thì mình sống trong cái tự do, mà luôn luôn lúc nào cũng không rời cái chỗ sống của mình, cái tự tánh của mình, thì như vậy mới thật sự đã có chỗ sống thực đó. Thì như vậy đó, một cái đoạn này đó là cái đoạn rất là có ý nghĩa mà mình cần phải đọc cho kỹ để hiểu cho nó rõ ràng.